Okay, Chandan, now we'll start from the second point of the six preliminary practices, as you can see in the liberation of the palm.
Chào thầy tiếp bài giảng của ngày hôm trước và hôm trước thầy dừng lại ở các pháp chuẩn bị xong phần đầu tiên rồi. Bây giờ sẽ sang phần thứ hai là kiếm đồ dùng kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bài biện đẹp mắt ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Đang ở phần thứ hai ở trong các sáu pháp chuẩn bị. Phần thứ hai này là kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bài biện đẹp mắt.
So in this point, it teach about how we can set up the arrange the offering.
Yeah, ở trong phần này hướng dẫn chúng ta bài biện bài trí cái bàn cúng dường của mình như thế nào cho phù hợp.
So here the one important point is that the setting of the offering, no? How you can set up the offering.
Yeah, nên điểm quan trọng chúng ta cần lưu ý ở đây là khi mà mình cúng dường lên trên bàn Phật thì mình cần bày trí như thế nào là phù hợp.
Okay, normally when you set up the offering, the few things are very important. As the last time I told you that when you're setting up the offering, when you set up the just ever the offering is just like you offer to the not to the Buddha statue on the picture. You have to think that you are offering the offering to the real Buddha who's reciting in your home, okay?
Dạ, như là lần trước thầy nói là việc cúng dường chúng ta thực hiện thì cái cách mình thực hiện khá là quan trọng ạ. Cách thực hiện ở đây là khi mà mình cúng dường một cái món gì lên trên bàn Phật ở nhà mình á, thì không phải là mình cúng cho pho tượng hay là cái bức ảnh phía trước ở trên bàn thờ đâu ạ. Là mình cúng cho Đức Phật thật sự ạ. Nên tâm mình phải nghĩ là mình cúng dường món đó lên Đức Phật thật sự.
So that's why that you always have to think that when you're doing the offerings and the Buddhas and the whatever the offering, no matter whatever the offering you are offering, think that you are giving to the you're offering to the Buddha. Okay, this is the number one point. Okay.
Dạ, cho nên bất cứ món gì mà chúng ta nghĩ là mình dâng lên trên bàn thờ Phật để mình cúng dường Phật thì hãy nghĩ rằng mình cúng dường lên Đức Phật thật sự, là Đức Phật thật sự đang ở trong nhà mình, chứ không phải là mình cúng dường lên pho tượng hay là bức ảnh ở trên bàn thờ mà thôi.
And the second thing is that whatever the food daily basis you buy from the grocery, it will be great that if you can do the offering in front of the Buddha's altar, offering for the 5-10 minutes, just you offer the Buddha and the prayer for the Buddha, bless all those foods, okay? After you bless all those food, then you bring in the kitchen and they take it, make it. So that the food will carry the more positive energy.
Yeah, điều thứ hai nữa là những cái món ăn ở trong gia đình của mình, khi mà trước khi mà mình làm cái món ăn, mình đi chợ về thì cái món ăn đó thầy nói là mình có thể mình để trên bàn thờ, mình cúng dường trong vòng khoảng 5 hoặc là 10 phút. Rồi sau đó mình đem xuống để mình chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Làm cái việc như vậy thì mình sẽ cầu nguyện là nhờ cái sự gia trì của Đức Phật làm cho cái món ăn của mình, các cái thức ăn đó nó sẽ trở nên có cái năng lượng thật là trong sạch, thật là tốt. Thì cái đó sẽ rất là tốt cho gia đình khi mà mình chuẩn bị bữa ăn bằng những cái nguyên liệu như vậy.
So that's why the one important thing, okay, always remember that. Okay, so now that this thing. So now the arranging that you can see in the liberation of the palm, when you're arranging that, first you have to arrange the generally, you have to arrange the water, okay, that you can offering the Buddha with the water. Water, when you're offering the water, you can use the one bowl or three bowl.
Yeah, và thứ hai nữa là, kế nữa thầy nói là cái món cúng dường mà phù hợp nhất là mình có thể bày trí trên bàn thờ đó là mình cúng dường nước à. Khi mình cúng dường nước lên trên bàn thờ thì mình có thể cúng một chén nước hoặc là ba chén nước.
Why we're using the water is that why we're using the water is very clear and that is the symbolizing that it makes our mind with more clear.
Yeah, thì cúng dường nước ở đây có
pure and clear.
Cúng dường nước ở đây có một cái ý nghĩa đó là nước nó rất là trong trong sáng à, như là trong suốt và nó rất là sạch sẽ. Thì cúng dường nước mình cúng dường nước lên Đức Phật thì mình mong muốn là nhờ sự giá trị của Đức Phật thì tâm thức của mình cũng sẽ được trong sáng và cũng được thanh tịnh giống như là cái tính chất của nước vậy.
And the second thing is the water, anyone can offer the water, no? Water is a very anyone, water is a very, I mean it is very easy to get and also it's not expensive and everyone can offer the water.
Và một cái điều thứ hai nữa là tại sao chúng ta phải cúng dường nước? Bởi vì nước là một cái món cúng dường, thứ nhất là nó sạch sẽ, thứ hai là rất là dễ tìm. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy nước, mình không cần phải tốn chi phí gì nhiều cả. Có khi là mình có thể có khi mình có thể có được nước một cách miễn phí, nên rất là dễ dàng để có thể mang cúng dường cái món đơn giản như vậy lên được.
So that's why the one important thing is that whenever you're doing the whenever you that important thing is you just read the benefits of the offering the water, okay?
Dạ, ở trong sách Giải thoát trong lòng tay có một phần nói về những cái đặc tính của nước khi mà đem dâng lên cúng dường và những lợi lạc khi mà mình cúng dường nước lên Đức Phật.
Now the after the offering the then that the water offering the three bowls, okay? When if you offer the three bowls, the two bowls should not touch each other, okay? Keep the little space, okay?
Dạ, và ví dụ như là mình đặt ở trên bàn thờ mình ba chén nước để mình cúng dường thì ba cái chén nước đặt cùng một hàng thì thầy có khuyên với mọi người chúng ta khi mà cúng dường những cái chén nước đó mình đừng có đặt chạm cái miệng chén đó, mình đừng có đặt chạm với nhau, mình chừa ra một cái khoảng hở một ít thôi ở để trên bàn thờ để ngay hàng và chừa cái khoảng cách giữa hai cái miệng chén một cái khoảng một ít.
Now the easiest way is you can just offer the water bottle, no? Very easy, no?
Dạ, thì cái cách mà cúng dường nước đó là một cách rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được.
So last time I told you to do the research, no? Do you remember? I told you to do the research on the flower. They'll offer that one flower, just keep the water, what you offer to the Buddha. One flower, just use the tap water. Do you remember last time I told you that to do the research and to see the which flower go better?
Dạ, hôm trước thầy có nói với mình là làm một cái thí nghiệm mình cầu nguyện mình cầu nguyện cho một cái hoa và cũng là mình trồng một cái hoa và mình cầu nguyện cho nó và trồng một cái hoa và không cầu nguyện cho nó để xem là nó phát triển như thế nào thì không biết mọi người còn nhớ cái thí nghiệm này thầy nói hôm trước.
Isn't it last time I told you, do you remember?
Dạ hôm trước mình còn nhớ cái thí nghiệm thầy nói không à?
Yeah. So yeah, if you want to try, you can try, and if you want to do the try, you can try and take the pictures, okay? Every week try the picture and see the differences, how the flower grow, okay? Difference between the flower which you give the offering water and the which is the one flower which you are using, give the only the normal tap water, okay?
Dạ con xin lỗi là hôm trước là thầy nói là mình cúng nước lên bàn thờ Phật là lấy nước đó mình tưới cây à. Thì thầy nói là mình có thể mình về nhà mình áp dụng mình thí nghiệm thử xem là với hai cái cây giống nhau thì cái cây nào mà mình tưới bằng cái nước cúng Phật thì nó sẽ sinh sôi, nó sẽ tăng trưởng tốt hơn so với cây kia, mình thử xem là thí nghiệm nó có giống như vậy hay không.
Okay, normally it makes always big difference, okay?
Dạ, thầy nói là thông thường á các người mọi người mà khi mà áp dụng cái thí nghiệm này đều thấy có sự tăng trưởng khác biệt rất là lớn giữa.
Okay, then the second thing is as I mentioned, okay, so then now the second thing is offering the water offering. Then you come to the offering for the incense. So maybe you can offer to the incense or the perfume or the whatever, okay? Whatever that I think I told you before. I never offer the incense because I don't like the smell of the incense.
Và sau phần cúng nước này đến phần mình cúng hương à. Cúng hương ở đây có nghĩa là mình có thể mình thắp hương, mình là đốt nhang đó, mình thắp hương hoặc là mình cúng nước hoa. Nước hoa nó có cái mùi hương thơm thì mình vẫn có thể dùng để mình cúng ở trên bàn thờ Phật. Thì thầy nói là thầy không có thích cái khói nhang cho nên là thầy vẫn thường hay cúng nước hoa.
I think I told you last time, no? So I offered only the perfume.
Hôm trước thầy có nói trên lớp rồi là thầy vẫn thường hay cúng dường nước hoa trên bàn thờ Phật.
So I offer that perfume called the Hugo Boss. That is a smell I like it very much. So I offer that to the Buddha.
Dạ, thầy nói thầy có cái lọ nước hoa của cái hãng Hugo Boss nè. Thầy nói thầy thích cái mùi đó thì thầy dùng cái lọ đó cúng lên trên bàn thờ Phật.
Now please don't misunderstand me, okay? I'm not saying that I want the Hugo Boss perfume, okay? Don't misunderstand that, okay?
Dạ, thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy cần xài cái nước hoa Hugo Boss. Mọi người đừng có hiểu lầm ý thầy. Nên là thầy dùng cái loại nước hoa nó cũng thật thôi.
Because I like that smell very much and I offer to the Buddha.
Dạ, thầy nói là mấy cái loại nước hoa thì cái hãng đó nó có cái mùi nước hoa thì khá là dễ chịu, thầy thích mùi đó. Nên thầy dùng cái loại đó để cúng dường ở trên bàn thờ Phật.
So I'm not so sure that I'm so sorry that many of the you don't know that I don't never use the smartphone, no? I never use the smartphone.
Dạ, thầy nói là có thể lớp mình một số người chưa chưa có biết thầy thì có thể không biết là thầy không có dùng điện thoại thông minh, mấy cái smartphone thầy không có
Some
dùng.
people in the my birthday they used to give me the iPhone and a lot of gifts, iPhone and very new iPad or like that. Everything what I got, I offer to the Buddha. I keep it on the altar.
Dạ, thầy nói là có thỉnh thoảng có một số người mà không biết là thầy không có dùng điện thoại thông minh á, nên là đến mấy mấy hôm đến sinh nhật của thầy thì lại tặng thầy, cúng dường thầy mấy cái điện thoại hay là iPad này nọ, nên thầy dùng cái đó thì để trên bàn thờ Phật, thầy cúng dường cho Phật hết chứ không có xài.
So that's why I used to tell them my Buddha used the iPhone and the iPad and the Macintosh, the computer. So that's why he's very modern technology, advanced in technology.
Dạ, thầy nói là Phật ở nhà thầy thì khá là hiện đại, rất là công nghệ, có đủ iPhone, iPad, có đủ máy tính, thầy cúng dường ở trên bàn thờ hết.
Okay. So this is the why I'm saying it. This is the way how you keep the real offering is the one way how you keep the your and the Buddha's the relation, how you build up that relation.
Dạ, cúng dường đó là một cách để mà mình xây dựng cái kết nối chặt chẽ giữa mình với lại Đức Phật.
So that's why I always offer the Buddha that what really I. So that's why I like the hugger boss and I offer that. The iPhone I never use that. So really it's a very the expensive gadget. So I offer to the Buddha. So people used to tell me the what use of the keeping all that on the Buddha's table. If I give someone, at least that person can use it.
Dạ, cho nên là thầy thích cái món gì thì thầy sẽ tặng, thầy sẽ cúng dường Đức Phật cái món đó. Đó là một cách để mà duy trì cái kết nối giữa mình với lại Đức Phật. Ví dụ thầy thích cái mùi hương của cái lọ dịch nước hoa Hugo Boss thì thầy sẽ cúng dường lọ nước hoa đó trên bàn thờ Phật. Và những cái món đồ người ta tặng cho thầy, iPhone, iPad vân vân, thầy sẽ đặt cúng dường trên bàn thờ Phật. Có người lại hỏi thầy đó là tại sao không mang những cái món đồ như thế tặng cho người khác, người khác xài thì sẽ có lợi ích hơn, để trên bàn thờ Phật như vậy đâu có lợi ích gì đâu. Có người hỏi như vậy.
Yeah, I know that if I give it to someone, they can use it.
Dạ, thầy biết là nếu mình tặng cái món đó cho người khác chắc là họ sẽ có thể dùng được đó chứ, thầy biết như vậy.
But I want to Buddha also learn how to use the iPhone.
Mà thầy cũng muốn là Đức Phật học xài iPhone đi, cho nên thôi thầy cúng dường cho.
Because when I think that to you, Buddha want to use the iPhone, Buddha want to be the very modern. That is the I really feel the Buddha is like a human with me. That is my attitude, my perspective toward the Buddha.
À, nên là khi mà thầy nghĩ là Phật cũng 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 cần phải phải biết xài iPhone, iPad, nên thầy cúng dường lên Phật. Thì với cái suy nghĩ đó là Phật, thầy cảm nhận Đức Phật là một một ai đó rất là gần kề với mình, giống như là một con người á, gần kề với mình và rất là thân thiết với mình. Thì với cái cách như vậy thì cái kết nối giữa mình với lại Đức Phật sẽ chặt chẽ hơn.
Okay, that's the thing. Okay, the offering was how the offering to set it up. Okay, offering. Okay, that is offering.
Dạ,
But
cho nên
this is off yeah, offering.
đó là phần mà chúng ta bày biện các món cúng dường ở trên bàn Phật như thế này.
So normally the lots of the occasion, teaching occasion, I never accept the money. Whatever the money comes, that's why the Dipak we do the food charity. I thought so. Food charity and we give the foods for the poor people. I think that many of you know that.
Dạ, ở trong các buổi mà thầy giảng dạy Phật pháp thì thầy ít khi nào mà thầy không bao giờ mà thầy nhận cái tiền cúng dường cho cá nhân của thầy. Và nếu mà có ai có phát tâm mà cúng dường thầy, thầy vẫn luôn dùng cái phần tiền đó để ủng hộ cho cái dự án bếp cơm dành cho người nghèo của Deepka. Thì Deepka có cái hoạt động mà nấu cơm, có cái bếp cơm dành cho người nghèo. Thầy nghĩ là chắc các mọi người ở trong lớp mình cũng có nghe nói đến cái hoạt động này.
In the Vietnam, we are doing every week we are offering the food, thousands of the free foods we are giving. Now we are doing Dipka, we are doing the Mongolia also, we give the free foods.
Dạ, thì đây là một hoạt động ở trong nhóm Deep Car. Mỗi tuần sẽ chia sẻ cái phần ăn miễn phí cho những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn . Và cái hoạt động này cũng đã được làm ở Deep Car ở Mông Cổ và các cái nước khác, thì cũng đang bắt đầu có cái hoạt động này.
So this is the now the food is the, this is the offering to the, I mean, that is serving for the poor people, no? When you're serving for the poor people, that is the one of the best offering to the Buddha, okay?
Yeah, nên cái chuyện mà mình cái chuyện mà cái hoạt động mà đi đi phát cơm mà hoặc là đi đi gửi tặng các cái phần ăn miễn phí cho người nghèo đó, đó là mình phục vụ, mình phụng sự những người nghèo, những người khó khăn. Nói chung đó là phụng sự chúng sinh nè. Thì phụng sự chúng sinh đó, phụng sự người khác, giúp đỡ người khác, đó là một cách cúng dường tốt nhất trong tất cả các cúng dường đến với Đức Phật.
Now I'll come to the one bottom line. I'll come with the one question.
Dạ, bây giờ thầy để tóm tắt lại thì đặt ra một câu hỏi như thế này.
Offering the Buddha iPhone which costs $1,000 or giving the poor people $5 food for the poor people, Buddha will be happy with the which more?
À, mình lấy ví dụ mình so sánh như thế này ạ, mình cúng một cái iPhone giá $1,000 lên Đức Phật, mình chia sẻ $5 một bữa ăn $5 cho những người nghèo, thì hai cái đó cái nào có công đức nhiều hơn?
So Buddha will be more happy to give the $5 food for the poor people. Okay, that is the best offering to the best serving to the Buddha. Okay, best offering to the Buddha.
Dạ, thì thầy nói rằng cái chuyện mình cúng dường, mình dùng $5 đó mình gửi cho người nghèo, mình giúp đỡ cho người nghèo đó, thì chuyện nó có ý nghĩa và có nhiều công đức hơn và Đức Phật hoan hỷ với chuyện đó nhiều hơn.
Okay, so that's why Deepka, we do the lot of the food service for, yeah, food project, no, for the poor people, free food, yeah.
Dạ, cho nên là ở trong nhóm Deepka vẫn thường hay chia sẻ các phần ăn miễn phí đến với người nghèo.
Now you don't think that way, okay? While I'm saying that I offer the iPhone on the Buddha's altar, now don't think that way, okay? Just sell that iPhone and give that money to the poor, okay? Don't think that way. That is the over smart, okay? I cannot do over smart, okay? That is over smart, okay?
Dạ, thầy nói rằng nếu khi mà thầy nói mình đem tiền đó mình cho người nghèo thì sẽ có công đức và sẽ tốt hơn là mình cúng cái đó lên Đức Phật á. Thì bây giờ có thể trong đầu mình đang suy nghĩ là mấy cái điện thoại mà thầy cúng lên Phật á, tại sao không bán đi rồi cho người nghèo, chắc là sẽ tốt hơn là chuyện mà để cho mình thờ á. Thì thầy nói tụi mình đừng có kiểu mình thông minh rồi mình nghĩ như vậy, nó không giống vậy đâu.
If you look at the life, always people will get deceived, always people will deceive the fail who is the over smart, okay? Whoever become the over smart, they will get deceived or they will fail.
Dạ, trong cuộc sống này mọi người ai cũng cố để mình khôn hơn người khác . Thì ai khôn hơn thì lừa được người khác, còn ai ít khôn hơn thì bị người khác lừa. Rồi ai cũng cố gắng để mà mình phải khôn hơn người khác mới được.
Okay. So now that this is offering, no, this is these are the offering, how the offering. Okay. Now and now the offering, the second thing is, so when you do the offering for the Buddha, so I know the one offering is, I think that this is all the offerings I told, then the one offering, inner offering, I think I told you, no, to person whom you had to offer that last week, I told you, no, last week, I think I told you, no, inner offering, the person whom you hate, you have to offer.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước thầy có nhớ không nhầm thì hôm trước thầy có hướng dẫn cho mình cúng dường ở bên trong rồi ạ. Thì cái phần cúng dường bây giờ mà thầy nói là mình đặt cái món cúng dường nào đó, các cái lễ vật thật sự mà đến lên bàn thờ Phật, đó là cúng dường bên ngoài, đó là các cái món lễ vật có thật. Rồi cúng dường bên trong là hôm trước thầy cũng có hướng dẫn mình, đó là ví dụ mình ghét ai đó, mình cúng dường người ấy lên cho Đức Phật luôn, đó là cúng dường bên trong.
Okay, did you find someone to offer to the Buddha?
Dạ, thì hôm trước thầy nói như vậy, mình về mình có kiếm được ai để mình cúng cho Phật chưa?
Okay, so whomever you dislike, whomever you hate, okay, offer, mentally offer those to the Buddha and ask Buddha to bless them to make them more kind and a more better person, okay?
Dạ, thì mình cúng nhiều món gì lên Phật thì Phật cũng sẽ gia trì món đó, cho nên bây giờ mình có ghét ai thì mình cúng luôn người ấy lên Đức Phật, mình cầu nguyện là Phật mình nhờ Phật gia trì cho người đó để cho người đó trở nên tốt hơn, trở nên tử tế hơn.
Otherwise, whenever you think that someone whom you dislike and they hate, always that makes you unhappy, sometimes sad. So that's why, okay.
Dạ, tại vì mỗi lần mà mình cứ nghĩ đến người nào mà mình ghét đó, thì mình sẽ càng buồn thêm, rồi khó chịu thêm á. Cho nên mình thôi mình đừng nghĩ như thế nữa, mình cứ cúng dường lên cho Phật luôn.
Okay, so that is the how you have to practice, okay?
Dạ, nên mình có thể thực hành theo cách như vậy.
And the second thing is the offering is sometimes that what you have, sometimes you desire something, but you cannot buy.
Yeah, một còn một cách cúng dường nữa là đôi lúc mà mình muốn một cái món đồ nào đó nhưng mà mình lại không có thể nào mua.
Or these things also offer to the Buddha.
Là mình cũng có thể nghĩ đến cái món đó và cúng dường lên Đức Phật.
Mentally offer. Yeah,
dạ, đó là mình nghĩ trong tâm thôi.
Thì đó, tại think mình that at least think được. That you offer that to the Buddha. Okay.
Dạ, mình nghĩ đến cái món đồ đó và mình cũng nghĩ là cúng dường món đó lên Đức Phật.
Okay. Okay, now the arranging way, okay, how you have to offer the arranging.
Yeah, bây giờ, đó là các cái món mà mình có thể cúng dường lên Phật. Và mình bày trí cái món nó như thế nào?
Arranging is very simple that whenever you have the altar, no? Altar, the food, and always the cleanness is the most important. If you have the free time, always clean the altar, okay?
Bày trí bàn thờ của mình thì rất là đơn giản. Cái điều quan trọng là phải giữ cho gọn gàng và sạch sẽ. Cho nên bất cứ lúc nào mình có thể mình đều phải dọn dẹp cái chỗ mình cái chỗ bàn thờ Phật đó, phải dọn dẹp cho nó gọn gàng và sạch sẽ.
Sometimes if you said every time if you feel little bit of lack of the time then you don't have to go and clean that all the time, okay?
Cố gắng lúc nào mà cái khoảng thời gian mình cho phép thì mình hãy dọn dẹp bàn thờ. Còn nếu như lúc nào mình quá bận mình không có đủ thời gian thì mình không cần nhất thiết là phải ráng mà làm cho bằng.
Okay, that is the offering. Okay, now the come to the your offering for the your elders altar. No, in the Vietnam you keep away the elders altar. No.
Yeah, thì bây giờ đến một phần nữa đó là ở trong nhà của mình ở nhà thầy nói nhà Việt Nam mình thường có bàn thờ Phật thì cái chỗ nơi nào là cái nơi phù hợp nhất để mình đặt cái bàn thờ Phật nhà mình.
Elders altar. Best thing is the offering is that you can just pray some of the Buddha sutra, okay, like a heart sutra, like that. That is the best thing to the offering for the your elders, okay. And they can receive the Buddha's the blessing.
The altar of the ancestors arrange.
No ancestor, yeah. Sorry, not elder. Sorry, the ancestor.
Yeah, con xin lỗi, con nghe nhầm lời của thầy. Thầy nói là truyền thống Việt Nam mình thường có cái bàn thờ ông bà, bàn thờ gia tiên thì bàn thờ gia tiên đó thì thỉnh thoảng trong cái nhà mình vẫn thường hay đặt chung và ở bên dưới bàn thờ Phật nhà mình đó. Thì thầy nói rằng trong lúc mà mình cúng dường lên Phật đó, thì nếu mà tiện và có thời gian thì mình hãy đọc kinh Phật, bất cứ kinh nào cũng được. Thì nhờ cái tiếng kinh đó cũng cầu nguyện Đức Phật hãy gia trì cho ông bà, cho gia tiên.
Okay, so recite the any of the sutra and the, like a heart sutra. Okay, recite heart sutra. Okay, prayer. Okay, and that is the best offering to the, your ancestor. At least when they will receive and then they dedicate the marriage, they will receive the blessings of the Buddha. That is the best offering you can give. Okay.
Yeah, thông thường ở bàn thờ ông bà ở nhà mình thì mình vẫn thường hay cúng rồi mình cũng cầu nguyện cho ông bà thì bây giờ thay vì mình chỉ nghĩ đến mình cầu nguyện thì mình hãy đọc kinh. Thầy nói mình có thể đọc Bát Nhã Tâm Kinh nè. Thì cái chuyện mà mình cầu nguyện với Đức Phật và mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh ở trước bàn thờ Phật với lại ở trước bàn thờ ông bà mình luôn thì cái sự gia trì của Đức Phật cũng sẽ đến với lại ông bà của mình và ông bà của mình cũng sẽ nhận được những cái phước lành như thế.
In the Vietnam, I think you offer the money, no? The fake money.
Thầy nói ở trên bàn thờ ở Việt Nam, ở nhà Việt Nam mình, thỉnh thoảng thầy cũng thấy là mình có cúng tiền giả.
First of all, the money is a fake.
Dạ là tiền giấy, tiền nhận bạc đó. Thầy nói là đầu tiên cái tiền nó là giả, nó không có thiệt. Lose.
Second is you will burn it. So the person, the ancestor cannot use it at all.
Dạ thứ hai nữa là mình cúng xong rồi mình đem đốt đi á. Rồi cái tiền mà đem đốt đi thì đâu có xài được nữa.
Plus it's a fake, plus it's a burn, how they cannot use it. Only thing is how can you can help the ancestor who passed away. They are the formless. Only thing is you can pray and you can send the blessings of the Buddha. That is the only way you can help them.
Cái tiền giả, cái giấy tiền nhận bạc mà mình đốt đi, thường cúng mình đốt đi á, thì đầu tiên nó là tiền giả nên tiền giả sẽ không xài được. Thứ hai nữa là mình lại đốt đi rồi, cái tiền mà đốt đi cũng đâu có xài được đâu. Nên bây giờ mình nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ thì ông bà mình khi mà mất đi họ ở cái trong cái cõi vô hình không có cái hình hài này thì sẽ không có xài được cái tiền giống như mình, nên cái cách mà họ có thể nhận được trợ giúp từ mình là nhận cái phước báu, cái phước lành thì khi mà mình cầu nguyện và mình hồi hướng, mình mong là cái phước báu này, cái công đức này đến với họ thì họ sẽ nhận được cái công đức đó. Đó là cái cách để giúp cho ông bà mình đã qua đời.
So one time there is a one person died and he died. Okay.
Dạ thầy kể một cái câu chuyện là có một người nọ chết đi.
And the lord of the dead, no Yama, lord of the dead was so confused with that person because he done also many good things or many bad things equally same. So the lord of the dead, there was a the lord of the hell, no, lord of the hell, not sure whether the person have to send to the heaven or hell.
Dạ thì cái ông này ông chết đi rồi á, thì trong cuộc sống ông làm rất là nhiều chuyện tốt, rồi ông cũng làm rất là nhiều chuyện xấu á. Cả hai cái đều ngang nhau hết, tốt cũng có, xấu cũng có, đều nhau cả. Nên khi ông chết đi rồi thì xuống gặp Diêm Vương á. Ông Diêm Vương rất là băn khoăn là không biết phải gửi ông này lên lên trời hay là gửi xuống địa.
So a lot of the Yama, no? Lot of the Yama told him that he will give the choice. You want to go heaven or the hell, you choose.
Dạ, nên bây giờ ông Diêm Vương ông không có quyết định được, nên ông cho cái ông này quyết định luôn. Diêm Vương hỏi ông này là bây giờ anh có muốn chọn không? Muốn chọn lên trời hay là muốn chọn xuống địa ngục?
He said that if you make the one's a choice, then you cannot change.
Và Diêm Vương nói thêm là anh một khi đã chọn rồi thì không có được thay đổi.
So now the what happened is that, okay, now the later what happened is that he told the Lord Yama that first he will go to the heaven and the sea, then he will go to the hell and the sea, how, which one is better?
Dạ, thì anh này anh nói với lại ông Diêm Vương đó là bây giờ Diêm Vương cho tôi đi xem ở trên trời trước đi, xong rồi cho tôi đi xem dưới địa ngục, tôi thấy chỗ nào tôi thích thì tôi chọn.
Then he went to the heaven. When he went to the heaven, he says so boring. They are all having the just the wine and the fruits and the, using the very old guitars and the singing very old.
Dạ thì Diêm Vương cho ông lên trời để tham quan. Lên trời ông thấy ở trên trời rất là chán, có mấy ông cụ ngồi uống rượu, rồi đàn hát, mấy cái đàn thì rất là cổ, rất là xưa. Ông này thấy chỗ này rất là chán.
Then he went to the hell and the hell he saw the soul but new fresh wine, French, Russian vodka. Anyone he want to drink he can drink. Plus playing the very modern music and the using the old electronic guitars.
Dạ, khi mà ông này ông đi xuống địa ngục tham quan thì ông thấy dưới địa ngục người ta xài đồ rất là hiện đại à. Rượu thì có đủ các loại rượu hiện đại, rượu Pháp, rượu vodka của Nga, rồi đàn thì mấy cái đàn hiện đại như guitar điện đều có đủ hết, nên cảm thấy chỗ này rất là vui.
Then he said he will choose the hell.
Nên sau đó ông này nói với Diêm Vương đó là ông sẽ chọn xuống địa ngục.
So then the Lord of Yama told, if you choose the one time then you cannot change. So he said yeah, now I don't want to change. I'm sure I want to choose the hell.
Dạ ông này, ông Diêm Vương nói là anh phải chắc đó, tại vì chọn rồi thì không có được thay đổi. Thì ông này ông bảo là tôi đã chắc rồi, tôi muốn xuống.
So then he chose the hell and he had the wine and the vodka and the, he had the dance and the lots of music, good food and he enjoyed a lot.
Dạ thì khi mà ông xuống địa ngục ngày đầu tiên, cái lần đầu tiên ông xuống địa ngục, ông có rượu rồi ông có các cái giải trí rất là hiện đại, rất là mới mẻ ở dưới địa ngục. Ông ấy cái lần đầu xuống địa ngục khá là thích.
So when the next day when he wake up things are already changed. There's no music, no wine and so the people started to beat him, ask him now you have to go for the war.
Dạ thì cái ngày hôm sau, tối hôm đó có rượu rồi có các thể loại giải trí rất là vui, nhưng mà ngủ ngày hôm đó đến ngày hôm sau thì mọi thứ thay đổi. Thì lúc đó các tên gác ngục mới đến bắt đầu đánh đập và bảo là phải đi ra làm việc.
So he was so surprised and told the hell gods, no? Yesterday was not like that. Yesterday there are a lot of the wines and the vodkas we can drink, the music and the food. What happened? Today you...
Thì ông này ông thấy khổ quá nên ông lên ông hỏi Diêm Vương đó là hôm trước sao thấy có rượu rồi có vui chơi giải trí rất là vui, sao hôm nay thay đổi đột ngột.
So then the what happened is that the god of the hell told yesterday there's a music and the food because yesterday was the birthday of the god of the hell, no, his birthday, so yesterday was a free day.
Yeah. Ông gác ngục đó ông mới nói là hôm qua có rượu với lại có các thể loại vui chơi giải trí, tại vì hôm qua là sinh nhật của Diêm Vương nên hôm nay hết sinh nhật rồi nên phải đi làm việc.
Now the same thing is what we are doing, the Buddha's offering. Don't only wait for the Buddha's birthday to the offering, okay? At any time when you're free, you keep on doing the offering to the Buddha's.
Dạ, cho nên thầy nói là khi mà mình cúng dường mình đừng có chờ tới ngày Phật đản là ngày sinh nhật của Phật, mình đừng có chờ đến ngày sinh nhật Phật rồi hay cúng dường, ngày nào mình cũng có thể cúng dường được hết.
Okay, chuba yoba me juku ve zabar shamba chita sumba de kare.
Sumba de.
Lui nam nam chu din yuten de wan du de rwa.
Dạ thầy xong phần thứ hai đó là kiếm các cái món cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt ạ. Thầy bây giờ đang phần thứ 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 ba.
Okay, now after that, now what you are saying, the, after the offering, sometimes on your morning free, then you have to start a little bit of the meditation, maybe 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, okay, morning, okay, before you go to the work and school or the whatever, okay.
Dạ, thì ở đây, phần thứ ba là ngồi theo tư thế tám sắc thái của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở đây, đây là phần chuẩn bị là thông thường một cái thời mình thực hành mình thường hay lên dọn dẹp bàn thờ rồi mình bày đồ cúng, thì nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì mình thường ngồi xuống đọc kinh với thiền một tí ạ. Thì ở đây nếu mà mình có đọc kinh thiền thì mình phải ngồi theo tư thế như thế nào, đây là phần hướng dẫn.
So this is the, so in the morning, if you are very hurry, you don't cannot clean the house, you cannot arrange the offering first and second, it's a very fine. Now the third one is a very important, okay?
Dạ, cho nên buổi sáng nếu mà mình có được một ít thời gian rảnh rỗi thì mình nên ngồi xuống thiền tí và mình đọc ít vài bài kinh cầu nguyện. Thầy nói buổi sáng nếu mà mình không có thời gian nhiều á, cái phần mà quét dọn với lại bày bàn thờ cho nó thật là gọn gàng và tinh tươm á, thì mình làm ít lại cũng được. Nhưng mà cái chuyện mình ngồi thiền khá là quan trọng cho tâm trí của mình, cho nên hãy cố gắng dành thời gian để ngồi thiền. Ở đây đó là ngồi thiền theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na, và dâng lên, nghĩa là đọc lên cái bài kệ quy y Tam Bảo.
Okay, so what you have to do is now you can see it there the how you have to sit the meditation position, okay?
Dạ, ở đây hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải phải ngồi theo một cái tư thế như thế nào là hợp.
Okay, now can you see me?
Dạ, bây giờ lớp có thấy được thầy không ạ? Thấy được cái
can you all see me? Okay. Now the sitting position that morning you can do the 2-3 minutes, okay? Or 5 minutes, okay, every morning.
Dạ, với cái phần thiền này là một cái phần thiền khá là ngắn, ngồi theo đúng tư thế trong vòng 2-3 phút thôi, mà mình có thể làm vào mỗi buổi sáng.
Okay, sit like what I'm sitting and just keep your shoulder very straight, okay, like this.
Dạ, mình ngồi một tư thế xếp bằng, theo giống như thầy, hai vai thì giữ thẳng.
And the keep your back very straight.
Dạ, mình giữ vai thật là thẳng, mình vai và lưng mình thật là thẳng luôn.
Actually, this 7 or 8 position it mentioned in the liberation of the palm, okay?
Dạ, đây là những cái điểm có được nhắc đến trong giải thoát trong vòng tay.
And okay, so under my leg is like this, okay? You can sit like a lotus position, okay? Like this, okay? Cross, okay, sit like this.
Dạ, thầy mới xem cho xem mình xem cái chân thầy ngồi đang ngồi tư thế xếp bằng là, hoặc là mình có thể ngồi theo tư thế kiết già là tư thế hoa sen nè. Nếu mà khó quá thì mình ngồi tư thế xếp bằng bình thường thôi cũng được.
Okay, now the up till here the clear, no spinal and the back should be very straight and the hand position like this. Okay, you have to keep the right hand on the top of the left hand, touch your thumb and the, you keep okay straight like this. Okay, keep front of the, your navel, okay?
Dạ, khi mình ngồi xếp bằng như thế rồi thì lưng mình thẳng, vai mình thẳng. Kế nữa là tư thế tay. Tay thì tay phải mình đặt ở trên lòng bàn tay trái. Tay phải đặt ở trên lòng bàn tay trái, rồi hai đầu ngón cái chạm vào nhau, chạm nhẹ vào nhau. Thì cái tay đó mình sẽ để trên chân của mình, ngang ở trước bụng, ngang ở trước rốn.
When you get a little bit tight, then you can relax. Then again keep straight, okay, like this.
Dạ, khi cái lưng mình thẳng một hồi thì sẽ bị mỏi lưng á, thì lúc đó mình có thể mình thả lỏng nhẹ cơ thể để cho đỡ mỏi, rồi sau đó mình có thể ngồi thẳng trở lại.
Let me ask you the one question.
Dạ, thầy hỏi một câu như thế này.
Cell phone, and when I touch my cell phone, no, I'm touching my cell phone. Suddenly that I will know that I'm touching the cell phone. No?
Dạ, khi mà thầy cầm một cái điện thoại thì tâm mình á, khi mà mình suy nghĩ mình cầm một cái món gì lên á, thì lúc đó mình biết là mình đang cầm cái món đó, đúng không ạ?
So that was from the scientific point of view, scientific medical science, what is saying is that the medical science that when I touch something, suddenly the body cell, one cell to another cell, another to another cell, pass the message to the brain that it touched.
Dạ, thì theo khoa học thì họ nói rằng khi mà tay hoặc là chân, cơ thể mình chạm một cái món gì đó thì ở trên da của mình có những cái neuron thần kinh, các cái tế bào thần kinh cảm giác, nó sẽ truyền những cái xung thần kinh lần lượt theo cái hệ thần kinh mình lên trên não bộ, và não mình sẽ biết được là cơ thể mình đang cầm và đang chạm một cái món đồ.
So that's why the cell cell to the cell message is going to the brain through the our spinal cord. That is what the medical science says, okay? That is a scientifically proven.
Dạ, thì cái đường truyền thần kinh, cái xung thần kinh đó, nó sẽ đi từ bên thần kinh nó phía bên ngoài, ví dụ từ tay chân, xong rồi nó sẽ truyền vào thần kinh trung ương là cột sống của mình ạ, rồi từ đó bắt đầu mới được truyền tín hiệu lên trên não.
So in this meditation position, when you are keeping the spinal cord very straight, air moves very smoothly, the energy moves very well. So that makes our brain more sharp. Then the message can pass much, much better.
Dạ, cho nên nếu chúng ta ngồi thẳng lưng thì giữ cái cột sống mình luôn được thẳng, khi đó các cái xung thần kinh khi mà truyền lên nó sẽ được dễ dàng hơn ạ. Thì với cái tư thế ngồi thẳng như thế, mình sẽ dễ tập trung và mình sẽ làm việc với được tỉnh táo hơn.
Okay, so now you see the long position like this. Now, can you see on my hand from navel? Keep it straight. Then look ahead, keep it straight. Okay. Then touch your tongue to the your tongue. Oh, sorry, touch your tongue on the upper plate. Okay.
Dạ, và mình ngồi với tư thế xếp bằng, thẳng lưng và thẳng vai, hai tay đặt như khi nãy mà thầy hướng dẫn ạ. Đầu mình thì nhìn thẳng ra phía trước, mình giữ đầu thẳng để cho cái cổ mình được thẳng, và mình nhìn ra hướng ở phía thẳng phía trước mặt. Lưỡi mình á, thì cái lưỡi mình sẽ chạm nhẹ lên trên cái hàm trên, răng hàm trên một tí.
And then close your
Dạ, và sau đó mình khép nhẹ mắt lại. Được.
eye. Then inhale or exhale deeply. Just focus on your breath, okay?
Và sau đó mình hít thở thật là sâu và nhẹ nhàng, từ từ mình hít vào, mình thở ra. Lúc đó tâm trí của mình tập trung hoàn toàn vào sự di chuyển của hơi thở ra vào cơ thể.
Just do it the 5 minutes the morning, okay? Day every morning, 5 minutes, 10 minutes, do it, and then you see that whole day how you will feel.
Dạ, thầy nói là mỗi buổi sáng mình có thể thực hành như thế này trong vòng khoảng 5 phút. Mình ngồi, mình theo đúng tư thế và mình ngồi tập trung hoàn toàn vào hơi thở. Thì mình xem là cái ngày làm việc hôm đó nó sẽ khác biệt như thế nào, tâm trí mình sẽ được tỉnh táo ra sao.
Okay, clear, no? I will just show you once again, okay? Keep it on here. Then keep your shoulders straight, back straight, look straight forward, close your eye, touch your tongue to the upper plate, then from your nostril, inhale or exhale, okay? Breath, and just focus on your breath.
Dạ, thầy đó thầy thầy đã nói lại một lần nữa các cái bước để mà mình điều chỉnh cái tư thế ngồi cho phù hợp khi ngồi thiền ạ. Dạ, đầu tiên đó là mình xếp bằng, thứ hai là lưng thẳng, cái nữa là vai thẳng, và sau đó là hai tay tay phải đặt ở trên tay trái, hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau, mình đặt ở trên trên chân của mình ở trước rốn ạ. Kế nữa là cổ thẳng, đầu mắt nhìn thẳng, lưỡi chạm nhẹ lên phía trên một tí. Và sau đó là mình hít vào và thở ra đều đặn và nhẹ nhàng, và hít vào thật sâu ạ, tập trung hoàn toàn tâm trí vào hơi thở.
Okay, so that every morning when you are very busy at the morning and you cannot do, at least you can do the 3 to 5 minutes this practice, okay? So 3 to 5 minutes and then you will see that how you will feel. You will feel more fresh and you will feel more you can focus on the work, okay?
Dạ, mỗi buổi sáng chúng ta nên thực hành như thế này trong vòng 3 đến 5 phút, và chúng ta chỉ ngồi và tập trung vào hơi thở như thế, sẽ tăng được cái khả năng tập trung và sự tỉnh táo của tâm trí của mình. Thầy nói là mình có thể về mình thực hành thử nó vào vài ngày để xem là nếu mà buổi sáng mình có thực hành thiền như thế này thì cả ngày hôm đó đầu óc mình được.
Okay, thế này giờ xin kêu bạn chơi ngon trong đôi trẻ được
Phần kế tiếp đó là chúng ta dâng một cái bài thỉnh cầu quy y los.
không? After meditate while, then you can say the prayer. No, I follow Buddha, I follow Dharma, I follow Sangha.
Với một cái tư thế ngồi, và ở đây là đang nói đến cái phần thiền buổi sáng của mình khi mà mình ngồi thiền tập trung khoảng 35 phút rồi, thì sau đó với cái tâm tâm tư mình thoải mái như thế, mình phát tâm tin tưởng vào Đức Phật, rồi mình đọc bài quy y là con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y.
So why you have to say that this, I mean the refuge prayer?
Dạ, ở đây đặt ra câu hỏi là tại sao mình phải 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 đọc cái bài quy y này.
The refuge prayer is as I told you before. So now the why you following the Buddha?
Dạ, yeah. Bài quy y này là con quy y, cái chữ quy y có nghĩa là nương tựa, như là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, là mình nương tựa vào Đức.
Why you want to follow after the Buddha?
Là tại sao mình lại phải nương tựa vào Đức Phật?
Why not the Buddha following after you?
Là tại sao không phải là Phật đi theo mình, Phật nương tựa mình, mà bây giờ mình lại phải nương tựa Phật? Tại sao như vậy?
In the reality is that the why we are saying the why take the refuge to the Buddha. That means that you are following the Buddha means that what two reasons.
Ở trên thực tế khi mình đọc bài quy y là mình nghĩ đến chuyện là mình nương tựa Đức Phật nên là mình đi theo Phật. Tại sao
Number
mình
one is that you're following the Buddha is a number one is that you will become like a Buddha. You are wishing that you will become a Buddha one.
Cái ý nghĩa thực tế đó là đầu tiên là mình mong ước là một ngày nào đó mình cũng sẽ được thành Phật giống như là Đức Phật.
So that is the thing that everyone at the Buddhism we are saying that everyone can become a Buddha.
Theo quan điểm của đạo Phật thì tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành.
So that means that everyone can become means that we can overcome the all the challenges. We can overcome the all the difficulties. So that's why that we have to think that I'm following the Buddha because I want to be the Buddha. I want to become the Buddha.
Dạ, thì cái điều mà chúng ta nương tựa Phật có nghĩa là mình đi theo Phật, nó có ý nghĩa là mình muốn thành Phật. Để được thành Phật thì mình phải vượt qua hết tất cả các khó khăn, các cái chướng ngại, các cái thử thách thì mình mới có được một cái trí tuệ giác ngộ giống như là Phật. Cho nên cái chuyện mà mình nói là mình nương tựa Phật và đi theo Phật đó, có nghĩa là mình cũng muốn bản thân mình một lúc nào đó cũng được thành Phật giống như là Đức Phật bây giờ.
So one time, a very long time back, I met a one French woman. So she told me she became the Buddhist. So I asked her that why you become a Buddhist. So she told me in the Buddhism, she learned that also the female can become a Buddha. So she was so happy. So then why she became the Buddhist?
Dạ, thầy nói có một lần thầy gặp một cô người Pháp. Cô ấy nói cô ấy là Phật tử có quy với Đức Phật rồi. Thầy hỏi là tại sao cô lại lại muốn làm Phật tử. Cô ấy trả lời là cô ấy tìm hiểu thì ở trong đạo Phật là người nữ cũng có thể thành Phật được, cho nên cô ấy rất là thích đạo Phật và bây giờ quy Phật.
That's why in the Buddhism what happened. Okay, so that's the thing. Okay, so that's why the okay, that's why the why why when you are saying that I follow the Buddha, you have to think that I will become Buddha. I will become the Buddha one day or 10 days later or the years later, okay?
Dạ, cho nên lúc mà mình đọc mà cái câu mà con quy Phật, con nương tựa Phật thì lúc đó mình hãy nghĩ là mình cũng muốn bản thân mình ngày nào đó được giống như là Đức Phật vậy. Cho nên bây giờ mình đi theo Phật, nương tựa.
When I was the age of very 5, I entered the monastery. When I entered the monastery and then the age of 8 or 9, I asked one of the senior monks how long it will take to become a Buddha.
Dạ, thầy đi xuất gia từ lúc mà thầy còn 5 tuổi á, thì lúc đó còn rất là nhỏ và ở trong tu viện có mấy thầy lớn hơn thì thường trong tu viện thường hay đọc kinh quy và nương tựa Phật thì lúc đó thầy hỏi mấy thầy lớn là tại sao lại phải thành Phật.
So then they told me it takes a million years.
Dạ, con xin lỗi, lúc đó thầy hỏi là phải mất bao lâu để thành Phật. Các thầy lớn mới trả lời là phải mất cả mấy triệu năm mới thành Phật.
Wow, I thought that is not my job. I cannot do wait for the million years. I was age of 8 or 9 on that time.
Dạ, thì khi đó nghe câu trả lời thầy nói là ồ mấy triệu năm lần rất là dài, chắc chắn là không thể nào chờ được hết. Lúc đó thầy mới khoảng có 8-9 tuổi thôi.
Now I feel that millennia is quite short.
Dạ, bây giờ thì thầy cảm thấy là mấy triệu năm thì nó cũng còn ngắn chứ không phải là dài.
So that's one the thing that is your depends on. Okay, so that's now that I take the refuge to the Buddha. Then you think that, okay? Then you have to say the prayer, I take the refuge to the Dharma. Dharma means taking the refuge to Dharma means you will practice and you will do exactly according to the Dharma, okay? Buddha's teaching.
Yeah, đó là ý nghĩa của chuyện quy y và đi theo Phật. Thứ hai đó là mình quy y nương tựa Pháp. Mình đi theo Pháp có nghĩa là mình sẽ thực hành theo đúng như gì Phật dạy. Là Phật dạy chính là giáo Pháp, mình sẽ thực hành theo đúng như Phật dạy. Đó là nương tựa Pháp.
Then I follow the Sangha, no?
Dạ, cái nữa là con quy tăng, con nương tựa tăng.
Because when I came the first time to the Vietnam, one person asked me that he can take the refuge to the Buddha, he can take the refuge to the Dharma, but he cannot take the refuge to the Sangha because there are the lots of them in the bad and not good among the monks.
Dạ, hồi thầy về Việt Nam thì có một lần nói chuyện với một người, anh ta nói với thầy là con quy y thì con chỉ quy y Phật, quy y Pháp thôi, không quy y tăng. Tại vì xung quanh thỉnh thoảng thấy có mấy thầy thế này thế kia nên không có được tốt lắm nên không có gì tăng. Có người nói với thầy như vậy.
So this is that you have not understand the what is the really the sangha.
Nói cái câu đó là tại vì không hiểu, thật sự hiểu rõ tăng là gì, tăng bảo là gì, không biết rõ Phật pháp tăng là như thế nào cho nên mới nghĩ như vậy.
Sangha don't means the monks and nuns.
Tăng á, theo mình biết, tăng theo mình nghĩ thông thường không phải là chỉ có các cái vị tu sĩ mới là tăng không.
Sangha means who practice the Buddha's Dharma well. That is a Sangha. Even if you practice the Dharma well, you can be the Sangha.
Và tăng ở đây có nghĩa là những ai mà thực hành đúng theo lời Phật dạy và thực hành tốt lời Phật dạy thì đều được gọi là tăng bảo, đều thuộc vào tăng bảo cả. Cho nên bản thân của mỗi người của mình ở trong lớp này, nếu mà mình thật sự và mình nương tựa vào tam bảo và mình thực hành đúng và tốt theo lời của Phật dạy, bản thân mình cũng là một phần của tăng bảo.
So that's why you read the my book Live Strong and Happily. I think they have the question at the session. This book is when I first come to Vietnam. So that time they wrote the book Live Strong and Happily. Read that book, okay? If you have not read yet.
Dạ, thầy nói có một cái quyển sách là tên là tựa là Sống Mạnh Mẽ và Hạnh Phúc, đó là tập hợp là những cái bài giảng của thầy ở Việt Nam trong vòng mấy năm thì ở trong đó có mấy cái phần hỏi đáp khá là nhiều, mọi người hỏi thầy thì trả lời. Nếu mà có thời gian và có cơ hội thì lớp mình có thể tìm quyển sách đó đọc, trong đó có các cái phần giải đáp của thầy.
Okay, now don't ask me the way you can get that book. Okay, I don't know where you can get it. Okay.
Dạ, bây giờ mình đừng có hỏi thầy là kiếm cuốn sách đó ở đâu, thầy cũng không biết bây giờ phải kiếm ở đâu.
Okay, you just ask the Deepka people, so okay, they can get you. Okay.
Dạ, mình hỏi mấy anh chị trong ban tổ chức Deepka thì mấy anh chị sẽ biết sẽ biết là tìm sách ở đâu ạ. Quyển sách tên là Sống Mạnh Mẽ và Hạnh Phúc.
Okay, now the third preparatory practice is that after sitting and meditating for a while, then you say the okay, then you can say the and then the prayer. Okay, I take the Rekha Buddha and Dhamma and Sangha. Okay.
Yeah, nên buổi sáng nếu mà sau khi mà mình thiền xong một ít thì mình có thể sau khi ngồi thiền xong như vậy thì mình có thể mình đọc cái bài mình đọc cái bài quy y là con quy y Phật, con quy y pháp và con quy y tăng.
Okay, and then normally that the meditations and the things, not that you can do it anywhere and at any time, okay? Not don't have to do it every morning, okay? You can do that this Dhamma practices anytime and everywhere, okay?
Yeah. Cái phần thiền á, phần thiền khi mình nãy thầy hướng dẫn cho mình là ngồi đúng tư thế và ngồi tập thiền tập trung á thì mình không bắt buộc là phải thiền vào buổi sáng đâu ạ. Mình có thể thiền vào bất cứ lúc nào ở trong ngày, bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh rỗi thì đều có thể áp dụng được.
I always say that don't practice the Dhamma and the meditate while you are driving the car or the motorbike, okay?
Dạ, nhưng mà chỉ có mỗi lúc mà đang lái ô tô hoặc là đang lái xe máy á, thì đây nữa là mình đừng có thực hành pháp lúc đó thôi, lo tập trung lái xe.
Other than that, you can practice anytime or anywhere, okay? Like a simple the meditation, like you're focusing on your breath, then reciting the prayer, no? I take the refuge with the Buddha, I take refuge with Dhamma, then you can sing the refuge prayer anytime or any places, okay?
Dạ, còn lại thì các cái thời gian khác mình đều có thể mình áp dụng, mình thực hành Phật pháp. Mình có thể tận dụng những lúc mình rảnh rỗi để mình đọc kinh Phật, hoặc là mình đọc các cái bài kinh cầu nguyện, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình đọc thêm sách giảng dạy về lời giảng của Phật thì tất cả những cái hoạt động như thế mình đều có thể làm được vào những lúc rảnh rỗi của mình.
Especially this meditation you do it when you feel the anxiety, when you feel the stress. Okay, then you meditate, okay?
Dạ, và phần thiền tập trung này mình có thể áp dụng ở trong lúc mà mình cảm thấy bị căng thẳng, lúc cảm thấy bị lo âu vân vân, thì mình đều có thể áp dụng phương pháp thiền như thế.
When you feel stress, anxiety, unhappy, just focus on your breath, meditate on breath. After a few minutes later, then you just say the prayer, I take refuge with Buddha, Dhamma, Sangha. Then pray Buddha to support you, Buddha to bless. Buddha to support you and the Buddha to bless you, okay?
Yeah, khi mà mình bị căng thẳng hoặc là lo âu hoặc là sợ hãi chuyện gì đó, mình đều có thể mình áp dụng cái phần thiền này, ngồi tập trung trở lại vào hơi thở, ngồi tập trung để khiến cho đầu mình tỉnh táo. Sau đó có thể nghĩ đến Đức Phật và hãy cầu nguyện với Đức Phật là mong Phật hãy giúp cho mình vượt qua khỏi những cái hoàn cảnh khó.
Okay, when you feel there's a little bit pressurized, okay? this in the society, there are lots of the pressures sometimes when you go to the schools, and the study pressures and the work pressures or the family pressures, a lot of pressure comes.
Và những lúc mình đối mặt với lại áp lực ở trong cuộc sống thì mình đều có thể mình cầu nguyện và mình áp dụng như thế. Ở trong cuộc sống mình có rất là nhiều áp lực, đôi lúc áp lực đến từ công việc, đến từ gia đình, đến từ việc học hành, v.v. Rất nhiều áp lực ở trong cuộc sống của mỗi người.
Sometimes when you cannot handle the pressure, then you will burst.
Và đôi lúc mình không có thế nào mình xử lý được cái căng thẳng trong tâm mình thì mình cảm thấy giống như là mình bị rất là mệt mỏi.
So what you have to do is in that time when you feel the pressure or anxiety or sad, inhale the breath, focus on the breath a few minutes. Then what you have to do, then you say the refuge prayer, okay? That I take the refuge to the Buddha, Dharma, Sangha, okay? Prayer and the prayer for Buddha to bless you, okay?
Yeah. Nên khi nào mà chúng ta bị áp lực và căng thẳng thì chúng ta hãy hãy ngồi và mình tập trung để cho mình tỉnh táo lại. Và sau đó thì mình hãy nói cái bài cầu nguyện là con nương tựa vào Phật, con nương tựa vào Pháp, con nương tựa vào Tăng. Mình cầu nguyện là nhờ cái sự gia trì của Đức Phật giúp mình vượt qua khó.
That you have to make the habit, okay? Because suddenly what happens right now, suddenly when we feel the pressure, suddenly we will feel unhappy. Because that just makes our habit. Firstly, you feel pressure, then you become the unhappy. That you choose that is the reaction. Feeling the unhappy is a reaction that what you choose when you get stress, when you get pressure. Now you have to change your reaction. When you get stress or pressure, suddenly you have to choose your reaction as a meditation, okay? Meditate or practice Dharma, okay?
Dạ, bởi vì cái lo âu của mình nó là một cái thói quen, thì nó lo âu của mình cũng là một cái thói quen do mình đã quen lo rồi, nên bây giờ mình cứ tiếp tục mình cứ lo thôi. Là tại vì gặp một cái chuyện khó khăn rồi mình cứ mãi nghĩ rồi mình lại lo, lần sau mình lại lo nữa, nên càng lo mình sẽ càng quen với lo, chứ mình không có quen với lại chuyện mình an lạc đâu ạ. Nên bây giờ để mà bớt lo thì mình phải thay đổi thói quen là mỗi lần mình gặp một chuyện khó khăn thì mình cần phải tập trung và bình tĩnh, và mình nghĩ đến cái hướng tích cực nhiều hơn. Thì khi mà mình quen nghĩ đến chuyện tích cực thì cái thói quen xấu kia nó sẽ bị loại bỏ, nó được thay thế bằng cái thói quen tốt, và lúc này mình sẽ không có lo âu và bị áp lực trong những cái hoàn cảnh khó khăn nữa. Mình cần phải tập dần để mới quen được với lại cái.
That's all, okay. Today we'll stop here, okay. Thank you so much, okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp.
Thank you and come on and hang up light, hang up light, hang up light, Tucker.